chào gì và các bạn. Bước gì và các bạn cùng đến với 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Với trên 12.000 thí sinh đăng ký dự thi, Cần Thơ đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.
Đồng bằng sông Cửu Long cần hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển.
Đơn vị thi công dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt tăng tốc sau khi có cát.
Hành vi mua bán trái phép hóa đơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc nghỉ hè trẻ rất dễ bị rối loạn nghiện game, phụ huynh cần sớm nhận biết và có những can thiệp kịp thời.
Cơm treo, hình thức từ thiện góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống là câu chuyện được giới thiệu trong Gương mặt đời thường sáng nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, hoàn thiện thủ tục đầu tư thu hồi vốn ứng trước.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, quận huyện khẩn trương rà soát đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của thành phố đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao. Riêng đối với thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị mình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp với bộ ngành và đơn vị có liên quan hoàn thành thủ tục đầu tư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 thành phố Cần Thơ làm cơ sở phân bổ vốn triển khai thực hiện theo quy định. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện 18 trên 35 nhiệm vụ hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính năm 2024. Các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.
Về công tác cải cách thủ tục hành chính, thành phố đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 65%. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt gần 74%. Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến theo thời gian thực trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 81%, xếp hạng 4 trên 63 tỉnh thành. Về nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố được kết nối khai thác thông tin dữ liệu dân cư với các dịch vụ của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo an ninh an toàn. Đầu năm đến nay, tổng số lượng hồ sơ trực tuyến hơn 104.750 hồ sơ, đạt tỷ lệ 69%.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6. Thành phố Cần Thơ có 12.886 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 800 thí sinh so với năm 2023. Trong đó có 11.914 thí sinh đang học lớp 12, giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do.
Chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức, 562 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng đặt tại 9 quận huyện. Ngành giáo dục đào tạo thành phố thời gian qua đã phổ biến các quy định quy chế thi cho thí sinh, đồng thời các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tổ chức ôn thi, củng cố nâng cao kiến thức cũng như trang bị kỹ năng tâm lý cho học sinh tham gia kỳ thi. Về công tác phối hợp với các ngành liên quan, đến nay các đơn vị như công an, y tế, thành đoàn, điện lực đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện, bố trí nhân sự, trang thiết bị để phục vụ tổ chức tốt kỳ thi.
Chiều hôm qua, ban tổ chức và báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ 18 năm 2023-2024 họp rà soát thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết và trao giải.
Cuộc thi năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 321 tác phẩm của 92 tác giả và 118 nhóm tác giả gửi tham dự giải, nhiều hơn năm trước 35 tác phẩm. Trong đó có 175 tác phẩm của 24 tác giả và 81 nhóm tác giả đang hoạt động tại các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương, tỉnh, thành, bạn đóng trên địa bàn và các cơ quan báo chí các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Qua các vòng chấm chọn, hội đồng giám khảo đề xuất trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho 48 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ 18 năm 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tới đây, nhân họp mặt kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
Mới đây, Ban Chỉ huy quân sự quận Cái Răng tổ chức thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ và họp mặt kể chuyện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tiểu đoàn Tây Đô 24 tháng 6 1964, 24 tháng 6 2024.
Theo đó, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận cùng hơn 100 lực lượng là đoàn thanh niên quận, cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự quận, cán bộ dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự 7 phường tiến hành thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích chiến thắng tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968 tại khu vực Thành Hòa, phường Thường Thạnh, và tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự quận được nghe Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kể chuyện về cuộc chiến đấu của tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu năm 1968.
Cùng thời gian này, quận đoàn Cái Răng cùng phối hợp với chi đoàn Ban Chỉ huy quân sự quận, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và trường Đại học Tây Đô tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo biên giới năm 2024 cho các đồng chí trong Ban Chấp hành quận đoàn Cái Răng và các bạn đoàn viên thanh niên công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và 7 phường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu liên tục xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cơ quan chức năng và địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục, cũng như chủ động ứng phó trước diễn biến trên, trong đó có việc đề xuất chi hàng tỷ đồng thực hiện dự án chống sạt lở.
Về nguyên nhân sạt lở, do tác động của biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan dẫn đến tình trạng sạt lở bờ sông bờ biển ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế xã hội như vi phạm xây dựng công trình, không tuân thủ quy hoạch, khai thác cát sỏi quá mức cũng là một trong những nguyên nhân gây ra những tình trạng trên. Đối với biện pháp lâu dài, các bộ ngành thực hiện theo quyết định số 1162 của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 là 4.000 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long để bố trí cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển. Bên cạnh đó, thực hiện theo những chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tập trung vào việc quản lý nhà ở ven sông, ven biển làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đồng thời từng bước di dời nhà ở công trình xây dựng trái phép để đảm bảo ổn định lâu dài, quản lý việc khai thác cát, khai thác nước ngầm, dần dần.
Riêng tại thành phố Cần Thơ, trong những tháng đầu năm nay đã xảy ra trên 10 vụ sạt lở trên diện rộng, gây sụp lún bờ sông, kênh rạch, nhà cửa, công trình. Tuy không thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân gia cố đê bào, chằng néo nhà cửa, đốn mé cây xanh, đề phòng ngã đổ khi có dông lốc, các địa phương còn tập trung cho việc hoàn thành các công trình xây dựng tường kè chống sạt lở, nhất là các công trình mang tính khẩn cấp trên các tuyến sông như Trà Nóc, Ung Môn. Hiện nay các đơn vị thi công đang thực hiện khẩn trương để hoàn tất phần tường kè trong tháng 9 năm nay. Đơn vị thi công công trình Âu thuyền Cái Khế cho biết đến cuối tháng 6 này sẽ hoàn thành và nghiệm thu bàn giao công trình Âu thuyền Cái Khế.
Gói thầu CT3 BW1.8 xây dựng Âu thuyền Cái Khế là công trình quan trọng của thành phố trong việc kiểm soát ngập lụt, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc dự án 3 do Ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, kinh phí thực hiện trên 430 tỷ đồng. Âu thuyền Cái Khế có thiết kế như hệ thống khóa nước và xả nước, có tác dụng đóng mở nhằm tăng hay giảm mức nước từ sông Cần Thơ đổ về khi mùa mưa bão triều cường đến. Như vậy sẽ điều tiết được lượng nước không để ngập úng vùng lõi của thành phố.
Quý thính giả thân mến, sau khi được phân bổ gần 2 triệu 400.000 mét khối cát tại mỏ cát Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, các nhà thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng loạt tăng tốc. Ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Tại công trường thi công nút giao và cầu vượt lộ tẻ rạch sỏi đoạn cuối tuyến của gói thầu số 11 dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, trên diện tích khoảng 2 hecta, nhiều xe máy, thiết bị và công nhân được tập trung trên công trường. Theo đơn vị thi công, sau khi được khai thác cát từ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đơn vị này đã thực hiện 3K4K để tăng tốc bù lại khối lượng bị chậm trước đây. Ông Nguyễn Tất Đạt, chỉ huy trưởng gói thầu số 11, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An cho biết.
Sau khi có cát về thì là theo cái phân bổ của dự án cho mỏ cho các thành viên của trong tất cả các gói thầu thì là nhà thầu cũng là một trong các thành viên gói thầu thì đã tập trung vào thứ nhất là để thông tuyến là tập trung vào là thi công đường công vụ để thông tuyến. Thứ hai là tập trung vào những mặt bằng ở trên tuyến chính mà phải gia tải về công nhân máy móc rồi là... Công ty đã huy động cơ bản là đáp ứng được cho tiến độ của hai phần là cầu và đường, và tùy theo độ và tùy theo tình công việc thì sẽ là huy động theo cái thời điểm thực tế.
Cũng như gói thầu số 11, gói thầu số 13 thi công phần đường và các cầu giao thông như cầu Kinh Thị Đội, cầu Kinh Đông Pháp thuộc quyền Thới Lai cũng đang được đơn vị thi công thực hiện khẩn trương. Ông Nguyễn Chí Châu, chỉ huy phó gói thầu số 13, công ty cổ phần Đạt Phương thông tin.
Đối với công ty chúng tôi thì thực hiện hai cầu, một cầu có tên là Thị Đội và một cầu Đông Pháp. Cầu Thị Đội thì đang triển khai, sản lượng đạt được thì tầm hơn 20%. Còn cầu Đông Pháp đang triển khai lắp dựng chậm trộn và trong tháng này cũng triển khai mũi thi công cầu Đông Pháp. Các em bơm ngày đêm tập kết thiết bị về để thực hiện cho đúng tiến độ.
Theo hợp đồng khai thác, trữ lượng mỏ cát được khai thác khoảng 3,28 triệu mét khối cát nhưng đủ điều kiện sử dụng cho các gói thầu của đường cao tốc chỉ từ 2,3 triệu mét khối đến 2,4 triệu mét khối cát đạt chất lượng. Nguồn cát phân bổ đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu hoàn thành phần nền và đường công vụ và một số hạng mục khác của các gói thầu thi công cao tốc trước khi mùa mưa bão về. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, giám đốc ban quản lý dự án cao tốc, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Từ khi có cát đến nay thì cái tiến độ của thi công của các gói thầu cũng đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều so với lại trước khi có cát. Thì chủ đầu tư cũng đang cố gắng chỉ đạo đốc thúc và thường xuyên kiểm tra giám sát và giải quyết các cái vướng mắc khó khăn cho các nhà thầu trong quá trình thi công để đẩy lại tiến độ thi công đã mất trong thời gian qua. Hiện nay là chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các địa phương để cố gắng để hoàn thành sớm các công việc mà giải phóng mặt bằng các phần còn lại. Thì hiện nay chỉ còn vướng một số trường hợp trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh và các cái đường điện cao thế là chưa di dời. Về phần các cái hệ thống đường cấp thoát nước cũng như là đường trung hạ thế thì hiện nay các địa phương đang phối hợp để thực hiện di dời trong thời gian ngắn sắp tới.
Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ được triển khai từ tháng 6 2023 với 4 gói thầu. Tuy đã khởi công nhưng tiến độ còn rất chậm, chủ yếu là do không có cát xây lắp và vướng mặt bằng, nhất là đoạn thuộc huyện Vĩnh Thạnh. Do đó, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công khi đã có nguồn cát, thì các đơn vị địa phương cần khẩn trương hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để dự án này hoàn thành đúng theo chỉ đạo của chính phủ và thành phố.
Chương trình sẽ được tiếp nối với những diễn biến của tình hình kinh tế thị trường. Tổng cục thuế cho biết hành vi mua bán trái phép hóa đơn để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, giảm nghĩa vụ thuế, hợp thức hóa cho hàng hóa trôi nổi gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn tùy theo tính chất mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng cục thuế cho biết chế tài xử phạt hành chính, chế tài hình sự đối với những hành vi này được quy định cụ thể. Theo đó, chế tài xử phạt hành chính quy định hành vi cho và bán hóa đơn sẽ bị xử phạt từ 15 đến 45 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy hóa đơn, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.
Cuộc gọi tự động bằng bot mô phỏng giọng khẩn trương thúc giục người nghe cung cấp mã OTP khiến nạn nhân dễ sập bẫy. Các chuyên gia tại hãng bảo mật Kaspersky tại Việt Nam đưa ra cảnh báo sau khi phát hiện và ngăn chặn hàng ngàn cuộc tấn công bằng trang web giả mạo kết hợp bot OTP trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 5 trên khắp thế giới.
OTP, tức là mật khẩu dùng một lần, là hình thức bảo mật phổ biến dùng trong xác thực hai yếu tố cho các tài khoản online. Mã này thường được gửi qua tin nhắn, văn bản, email hoặc ứng dụng nhằm đảm bảo đúng người dùng, tránh việc bị đánh cắp tài khoản ngay cả khi đã lộ tên đăng nhập và mật khẩu. Tuy nhiên, với hình thức bot OTP mới, người dùng có thể vô tình cung cấp mã cho kẻ gian qua các cuộc gọi lừa đảo mạo danh, từ đó bị xâm nhập tài khoản.
Theo các chuyên gia, nhóm lừa đảo thường ưu tiên sử dụng cuộc gọi thoại hơn là tin nhắn, vì nạn nhân có xu hướng phản hồi nhanh hơn. Theo đó, bot tự động gọi đến nạn nhân, mạo danh nhân viên một số tổ chức đáng tin cậy, sử dụng kịch bản hội thoại được lập trình sẵn để thuyết phục nạn nhân nối mã OTP.
Kịch bản phổ biến và khiến nạn nhân dễ bị sập bẫy nhất là bot đóng vai tổ chức tài chính gọi điện thông báo tới người dùng rằng ai đó đang cố truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ để đánh cắp tiền. Do đó, người dùng cần lập tức đưa mã OTP để tổ chức có thể sớm can thiệp và thực hiện biện pháp ngăn chặn kịp thời. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng không cung cấp mã OTP qua điện thoại bất kể người gọi có thuyết phục đến mức nào, bởi ngân hàng và tổ chức uy tín không bao giờ yêu cầu người dùng đọc hoặc nhập mã OTP qua điện thoại để xác minh danh tính.
Thưa quý vị, ngày hôm qua 12 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giá bán vàng miếng SCC cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC là 75.980.000 đồng một lượng. Đây cũng là phiên thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thay đổi giá bán vàng.
Giá bán vàng miếng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng tiếp tục duy trì ở mức 76.980.000 đồng một lượng, cao hơn 1 triệu so với giá bán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Còn tại công ty SJC, giá vàng miếng vẫn niêm yết quanh mức 74.980.000 đến 76.980.000 đồng một lượng giá mua và bán. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tăng 6 đô la một ounce lên 2.312 đô la một ounce. So với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC đắt hơn giá thế giới 6 triệu đồng một lượng.
Mặc dù vàng miếng SJC duy trì ổn định giá giao dịch trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng số lượng khách hàng đi mua vẫn tiếp tục đông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới ở mức phù hợp. Trước tình trạng nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm tại các ngân hàng để mua vàng gây nên cảnh tượng đông đúc chen lấn, có nhiều người phải chờ đợi vài ngày mới có thể mua được. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank từ ngày hôm qua 12 tháng 6 đã triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay tại website của Vietcombank.
Theo đó, khách hàng có thể đăng ký mua vàng SJC theo địa điểm mong muốn, sau đó sẽ nhận được lịch hẹn kèm thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch. Thông tin từ Vietcombank, khách hàng có thể sử dụng thiết bị điện tử cá nhân như là điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân để đăng ký mua vàng miếng SJC mà không phải mất thời gian xếp hàng chờ lấy số, giúp tiết kiệm thời gian, toàn bộ thông tin của khách hàng được bảo mật hoàn toàn và chỉ sử dụng khi khách hàng đến các điểm bán vàng để giao dịch.
Dự kiến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản thực phẩm của Việt Nam sẽ vượt con số 53 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Nhiều cơ hội đang tạo điều kiện để hàng nông lâm thủy hải sản thực phẩm Việt vươn lên tốp đầu trên thị trường toàn cầu, không chỉ tăng về lượng mà đang tăng nhanh cả về giá trị.
Trong 5 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nhóm ngành hàng này đã tăng lên đến 25 tỷ đô la, dấu mốc mới cho đà tăng trưởng ở mức hai con số là 15% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế, có rất nhiều mặt hàng Việt đã vươn lên đứng đầu thế giới về sản lượng và giá trị xuất khẩu. Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều, tiêu, đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê và đứng thứ ba về xuất khẩu gạo. Riêng những nhóm hàng thủy hải sản thực phẩm chế biến sâu thì tùy thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN, Việt Nam đứng trong top 10 các nước xuất khẩu mạnh. Có thể thấy, điều kiện thổ nhưỡng cộng với những ưu thế ưu đãi từ 16 hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực mà Việt Nam đã ký kết đã tạo đà cho kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng trên hai con số.
Theo thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt hơn 800 triệu đô la, chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu sầu riêng hàng đầu của Việt Nam.
Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm, Thái Lan nước xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới lại chi tới 22,5 triệu đô la để nhập khẩu sầu riêng Việt Nam, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Thái Lan trở thành nước nhập khẩu loại quả này lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Lý do mà Thái Lan tăng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam là vì thời điểm đó họ chưa vào vụ mùa thu hoạch, trong khi du khách Trung Quốc đến Thái Lan rất nhiều nên họ phải nhập hàng về để phục vụ mục đích du lịch nội địa. Hiện nay, Thái Lan nhập khẩu cả sầu riêng tươi lẫn sầu riêng đông lạnh của Việt Nam, trong khi đó sầu riêng đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất qua Thái Lan.
Là sinh vật ngoại lai đe dọa tới ngành nông nghiệp, sau những ngày này tôm hùm đất Trung Quốc lại đổ bộ chợ Việt. Đáng chú ý, giá loại tôm hùm này khá đắt nhưng vẫn đông khách mua ăn. Trên các chợ hải sản online, nhiều người trao bán tôm hùm đất sống với số lượng lớn.
Loại tôm hùm này chỉ nhỏ như tôm thẻ nước ta, thịt khá ít, tuy nhiên chúng được dân buôn quảng cáo khi nấu chín có màu đỏ vô cùng hấp dẫn, thịt chắc và ngọt. Khách có thể mua về làm món tôm hùm sốt bơ tỏi, sốt me hoặc xào cây. Hiện mức giá phổ biến được các đầu mối rao bán từ 360 đến 400 ngàn đồng ký. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tôm hùm đất giảm khoảng 30 đến 40%, nhưng vẫn đắt đỏ hơn so với tôm thẻ của nước ta bán ngoài chợ. Những người kinh doanh mặt hàng này cho biết, bản thân họ cũng không biết là hàng cấm hay không cấm. Tôm nhập về qua tay khá nhiều khâu trung gian mới đến chân buôn bán lẻ tại các chợ hải sản online.
Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, tôm hùm đất hay còn gọi là tôm hùm nước ngọt có tên trong phụ lục 2, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, ban hành kèm theo thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành vào năm 2018.
Tôm hùm đất sống cũng không có tên trong phụ lục 8 danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam, ban hành kèm theo Nghị định số 26 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Đã có thời điểm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phải ra công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh thành, các cơ quan chức năng vào cuộc ngăn chặn truy quét tôm hùm đất, nếu phát hiện phải tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi mua bán để tránh phát tán loại sinh vật ngoại lai này ra môi trường.
Một số tin tức đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, vụ đông xuân 2023-2024, cả nước gieo cấy được 2,96 triệu hecta lúa, tăng khoảng 1,6 ngàn hecta so với cùng kỳ. Năng suất ước đạt khoảng 6,8 tấn một hecta, sản lượng là 20,3 triệu tấn. Đây là vụ sản xuất tương đối thành công, mang lại hiệu quả sản xuất cao cho bà con nông dân.
Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, các địa phương trên cả nước dự kiến gieo cấy khoảng 1.910.000 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt khoảng 5,7 tấn một ha, sản lượng 11 triệu tấn. Qua nhận định, vụ sản xuất lúa hè thu năm nay khả năng gặp nhiều bất lợi do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, mưa, bão lũ, sâu bệnh gây hại. Vì vậy, Cục Trồng trọt lưu ý các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết để có phương án ứng phó, chủ động ra soát những diện tích lúa có khả năng bị hạn hán, thiếu nước cả vụ, cần chuyển đổi sang cây trồng khác.
Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh, Viện huyết học truyền máu Trung ương và công ty cổ phần VTV Cup phối hợp tổ chức khai mạc chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024. Chương trình cùng tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu nhiều lần hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6.
Đây là lần thứ 12 chương trình được tổ chức ở quy mô toàn quốc với sự tham gia của 51 tỉnh thành phố. Và đây cũng là lần thứ 12 thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng Hành trình đỏ toàn quốc với thông điệp kết nối dòng máu Việt. Hành trình đỏ lần thứ 12 năm nay được tổ chức tại 51 tỉnh thành phố, diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7, dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Qua 11 kỳ tổ chức trước đó, lượng máu mà các bệnh viện tiếp nhận đạt hơn 810.000 đơn vị máu, góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu điều trị tại các địa phương.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa đưa ra cảnh báo, dịp nghỉ hè trẻ rất dễ bị rối loạn nghiện game và phụ huynh cần nhận biết sớm và can thiệp kịp thời.
Theo HCDC, game online đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến, đặc biệt là đối với trẻ em và người trẻ. Với độ quà sinh động, nội dung đa dạng và sự cải tiến liên tục, game online hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chơi game cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện. Rối loạn nghiện game là một dạng hành vi chơi game có đặc điểm là khả năng kiểm soát trò chơi bị suy giảm, ưu tiên việc chơi game hơn các hoạt động khác, đến mức việc chơi game được ưu tiên hơn các sở thích hoạt động hàng ngày khác, bất chấp những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra.
Lý do dẫn đến nghiện game do yếu tố tâm lý, bởi những người nghiện game tìm thấy ở các trò chơi những điều mới mẻ hấp dẫn hơn, mang đến cho họ cảm giác thích thú, dễ chịu hơn so với cuộc sống thực tại.
Theo các bác sĩ, người nghiện game thường có những biểu hiện như sự bận tâm với việc chơi game, những triệu chứng cai khi ngừng chơi, buồn bã, lo lắng, dễ bị kích động, sự kiên nhẫn, cần phải dành nhiều thời gian chơi game để thỏa mãn sự ham muốn, không thể giảm chơi game, cố gắng bỏ chơi game nhưng không thành công. Bên cạnh đó, trẻ từ bỏ các hoạt động khác, mất hứng thú với các hoạt động yêu thích trước đây vì chơi game, tiếp tục chơi game bất chấp những vấn đề có thể xảy ra và lừa dối các thành viên trong gia đình hoặc người khác về lượng thời gian chơi game.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, từ thiện có muôn vàn cách, miễn sao việc cho đi ấy có ích cho cộng đồng. Và việc cho đi cũng không chỉ trong ý nghĩa của tặng cho giữa người với người, mà ở đó có những nghĩa tình được gửi gắm, có cả những hy vọng, những cảm kích, những yêu thương dịu nhẹ đầy tình người. Có những tô phở mời ở Thanh Hóa, những tô hủ tiếu tặng hay cơm treo ở Gia Lai, ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng.
Trong số đó, mô hình cơm treo miễn phí hàng ngày càng phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có quán cơm của anh Huỳnh Tấn Minh trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức. Trong thời gian qua, tất cả các phần cơm treo đều do anh Minh tự bỏ chi phí ra. Thế nhưng khi có ai đến nhận cơm, anh Minh đều nói rằng cơm này được một người lạ mời nên không cần phải ngại. Ngoài cơm treo, anh Minh cũng triển khai nhiều hình thức như bánh treo, nước ngọt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Hay câu chuyện về quán cơm thanh niên trên đường Nguyễn Ánh Thủ, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Quán này triển khai hình thức cơm treo, khách đến trả tiền thêm một vài suất ăn nữa để dành tặng người khó khăn đến sau. Sau khi trả tiền, dĩa cơm của mình, nhiều người khác cũng nhờ chủ quán treo thêm một vài phần cơm cho người đến sau. Lúc thì cơm sườn, lúc thì cơm gà, tùy thuộc vào lúc đó quán có sẵn món gì. Anh Nguyễn Thành Công, 23 tuổi, chủ quán cơm này cho biết, quán bắt đầu triển khai hình thức này từ đầu tháng 5. Trước cửa quán có tấm biển với nội dung cơm treo gửi tới cô chú khó khăn, mở lên, nếu có hãy lấy một phần. Trong quán cơm, anh dán trên tường 3 tờ giấy in thông tin về hình thức cơm treo này. Cơm được cho vào hộp rồi đem để trước quán cho người khó khăn tới lấy.
Cơm treo là một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian vừa qua và cũng đã khiến nhiều người cảm kích. Những việc làm đầy tính nhân văn của những chủ quán cơm ấy đã tạo sức lan tỏa, thu hút được thêm những tấm lòng nhân ái, giàu lòng yêu thương con người từ những người hàng xóm hay các cán bộ công nhân viên chức đến cả các em học sinh sinh viên muốn làm đẹp thêm cho đời. Không chỉ cơm treo mà còn có nhiều thứ thực phẩm được mời với những hình thức tương tự như trà đá hay nước miễn phí ở vỉa hè, thùng bánh mì từ thiện ở vỉa hè.
Những người treo cơm ấy có thể cũng không phải là người có điều kiện, nhưng họ có tấm lòng biết sẻ chia. Họ là một người cụ thể, nhưng họ lại ẩn danh để có thể dễ dàng làm từ thiện. Có những người dù không ăn cơm, chỉ tạt qua quán một vài phút để treo ở đó vài phần cơm, rồi lại tức tả trời đi. Và họ thấy hình thức từ thiện ấy hay và ý nghĩa, vừa giúp đỡ được người khó khăn, vừa hỗ trợ chủ quán bán được phần ăn. Và hơn hết, cũng chẳng cần lộ mặt. Những mô hình cơm treo cần sự chung tay của cả cộng đồng để lan tỏa và trở nên phổ biến. Từ đó tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn với sự đồng lòng và sẻ chia.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian làm chiếc bóng. Cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió
thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.